đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 18 tháng 10 năm 2012.
Nga sẵn sàng hợp tác, nghiên cứu và chế tạo vũ khí với Việt Nam.
Hoa Kỳ tỏ ý hài lòng với các cuộc đối thoại nhân quyền với Miến Điện.
Tại Trung Quốc, hàng ngàn người biểu tình phản đối công an đánh chết dân.
Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đến thăm hòn đảo từng bị Bắc Triều Tiên pháo kích.
Tại Hoa Kỳ, FBI phá vỡ một mưu toan khủng bố tại New York. Thủ phạm là một thanh niên Bangladesh.
Tại Pháp, Tổng thống François Hollande công nhận vụ đàn áp đẫm máu người Algeria năm 1961 tại Paris.
Mỗi ngày một sự kiện, yếu tố Trung Quốc nổi bật trong cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ.
Giới lãnh đạo đối lập Nhật Bản thăm đền Yasukuni để tranh thủ dư luận, thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo phân tích về những tính toán của ông Shinzo Abe.
Kính thưa quý vị, Nga sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu và chế tạo vũ khí với Việt Nam. Trong một cuộc họp vào hôm qua với Ủy ban Hợp tác Quân sự Kỹ thuật của Nga với nước ngoài, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu các giới chức hữu trách nâng cấp quan hệ hợp tác quân sự kỹ thuật với bốn đối tác của Moscow trong khối BRICS là Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, cũng như với Việt Nam. Đối với Tổng thống Nga, công cuộc hợp tác này có thể và cần phải chuyển lên một cấp độ mới từ ngữ trong nguyên văn. Trong bài phát biểu đọc tại cuộc họp ở dinh Novo Ogarevo, vùng ngoại ô Moscow, được Phủ Tổng thống Nga công bố, ông Putin đã xác định các nội dung cụ thể của khái niệm nâng cấp. Theo ông, đó không chỉ là quan hệ buôn bán đơn thuần, mà còn là hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, sản xuất và chế tạo, thành lập các trung tâm dịch vụ và bảo hành các loại vũ khí, thiết bị quân sự. Hợp tác trong việc xuất khẩu các thiết bị này sang thị trường các quốc gia thứ ba. Đối với ông Putin, hợp tác Nga-Ấn trong lĩnh vực quân sự quốc phòng trong thời gian qua là một ví dụ tốt về kiểu quan hệ mới đó. Khi nước Nga, xin trích, không hạn chế việc cung cấp cho đối tác của mình các mẫu vũ khí đã hoàn thành, cùng tham gia công việc nghiên cứu và phát triển, cung cấp giấy phép sản xuất, bao gồm cả việc cung cấp sản phẩm cho các nước thứ ba, hết lời dẫn. Theo Tổng thống Nga, nếu Trung Quốc và Ấn Độ đã là hai đối tác quan trọng truyền thống, thì Brazil và Nam Phi là hai đối tác mới có tiềm năng to lớn trong lĩnh vực này. Về phần mình, Việt Nam được Tổng thống Nga cho là đã chứng tỏ tư thế một đối tác đáng tin cậy của Nga trong vùng, đang dần dần đẩy mạnh hợp tác quân sự kỹ thuật với Nga sau một thời gian gián đoạn trong thập niên 90. Phải nói rằng, Nga không phải là không có lợi khi nâng cấp lĩnh vực hợp tác quân sự kỹ thuật với Việt Nam và các nước trong khối BRICS. Vào hôm qua, ông Putin không ngần ngại nói thẳng là hợp tác sản xuất với nước khác sẽ giúp Nga, xin trích, giảm bớt chi phí sản xuất, tiếp thu được các công nghệ mới. Theo số liệu do chính ông Putin loan báo, tính đến đầu tháng 10, Nga đã xuất khẩu tổng cộng 10,7 tỷ đô la vũ khí và thiết bị quân sự, đạt 80% kế hoạch cả năm. Trong năm 2012 này, lượng vũ khí do Nga bán ra sẽ tăng cao hơn so với năm 2011.
Hoa Kỳ tỏ ý hài lòng với các cuộc đối thoại nhân quyền với Miến Điện. Ngày hôm qua, chính quyền Mỹ khẳng định đang khởi động lại cuộc đối thoại một cách tích cực với Miến Điện về vấn đề nhân quyền, một hồ sơ được Washington quan tâm từ nhiều năm qua. Phát ngôn viên Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết một phái đoàn gồm khoảng 20 quan chức Mỹ do ông Michael Bosner, Thứ trưởng Ngoại giao dẫn đầu đã xúc tiến các cuộc gặp gỡ với các cơ quan của chính quyền Miến Điện nhằm thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến hồ sơ nhân quyền ở nước này. Bà Nuland nói, xin trích, chúng tôi tin là đã mở được kênh trao đổi với chính phủ Miến Điện để liên tục bàn về vấn đề nhân quyền, hết lời dẫn. Dưới chế độ độc tài quân sự trị vì tại Miến Điện trong suốt nửa thế kỷ, nhân quyền là một hồ sơ gai góc cản trở đất nước này hội nhập thực sự với thế giới bên ngoài, đặc biệt với phương Tây. kể từ sau khi chính phủ của Tổng thống Hun Sen tiến hành những cải cách dân chủ hồi đầu năm 2011, quan hệ giữa Mỹ và Miến Điện đã có những chuyển biến rõ rệt. Sau một thời gian theo dõi tiến trình cải cách tại Miến Điện, tháng 7 vừa qua, Washington đã quyết định hủy bỏ một loạt biện pháp trừng phạt đối với Naypyidaw, trước tiên là trên lĩnh vực đầu tư. Sau 22 năm vắng bóng, Đại sứ quán Mỹ cũng đã được mở tại Miến Điện. Washington cũng đã xóa tên Tổng thống Hun Sen cùng nhiều quan chức khác của chính quyền ra khỏi danh sách đen bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cuối tháng 9 vừa rồi, Ngoại trưởng Mỹ đã thông báo sẽ mở cửa thị trường cho hàng xuất khẩu của Miến Điện. Về phần mình, ở trong nước, chính phủ cải cách của Miến Điện hiện nay cũng đã cố gắng làm giảm bớt áp lực của quốc tế về vấn đề nhân quyền với việc nới lỏng từng bước quyền tự do của người dân, như tự do báo chí, lập hội biểu tình hay thả một số tù chính trị. Washington vẫn kêu gọi chính quyền Miến Điện trả tự do cho tất cả các tù chính trị, giải quyết một cách hòa bình các vấn đề sắc tộc, trong đó nổi cộm nhất hiện nay là cuộc xung đột cộng đồng tôn giáo ở miền Tây giữa người Rohingya theo Hồi giáo và người Rakhine theo Đạo Phật. Tại Trung Quốc, hàng nghìn người biểu tình phản đối công an đánh chết dân. Hãng tin Reuters đưa tin hôm qua hàng nghìn người dân thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã xuống đường biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc một tài xế xe tải mà họ cho là đã bị công an đánh chết. Sự việc bùng phát lên khi các trang mạng tiểu blog Weibo tại Trung Quốc loan tải những bức hình và các đoạn video cho thấy một người đàn ông nằm gục dưới mặt đất bên cạnh một chiếc xe tải. Cùng lúc đó, các công an đang cố ngăn cản đám người hiếu kỳ vây quanh. Người đàn ông này được cho là đã bị công an đánh chết. Những bức ảnh nói trên chưa được kiểm chứng một cách độc lập, trong khi đó, báo chí chính thức đã bác bỏ mọi thông tin liên quan đến việc công an dùng vũ lực và giải thích người tài xế bị chết vì đột quỵ. Phóng viên của Reuters liên lạc qua điện thoại với nhiều người dân thì được họ cho biết là cảnh sát giao thông đã đánh chết người tài xế xe tải sau một cuộc cãi nhau. Một người dân trong khu phố xảy ra sự cố trực tiếp chứng kiến đã nói, người dân rất bất bình trước vụ việc này và vì thế họ đã xuống đường để bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Những tấm ảnh mới được tung lên trên mạng Weibo sau đó cho thấy rất đông người dân tham gia biểu tình và có nhiều xe của cảnh sát đã bị lật đổ và đốt cháy. Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin, có 5 xe cảnh sát bị đốt cháy và 20 người bị bắt giam, đồng thời cơ quan thông tấn chính thức của Trung Quốc vẫn khẳng định không có chuyện công an đánh chết dân, người tài xế trong khi xô sát với cảnh sát giao thông, thì bỗng nhiên cảm thấy khó ở rồi tử vong. Các vụ việc công an lạm quyền đánh chết dân không phải là hiếm ở Trung Quốc. Trước những đối xử bất công của chính quyền, người dân giờ đây không ngần ngại xuống đường bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Nhiều vụ biểu thị của họ đã chuyển hướng sang bạo động. Theo một nghiên cứu của Đại học Nam Khai thực hiện năm 2011, thì riêng trong năm 2009 ở Trung Quốc đã xảy ra 90.000 vụ được gọi là sự cố đám đông, tức là những vụ biểu tình, khiếu kiện tập thể và bạo loạn. Gần đến ngày khai mạc Đại hội Đảng 18, chính quyền Trung Quốc rất lo ngại và cố gắng kiểm soát không để những vụ biểu tình tập hợp đông người nổ ra.
Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đến thăm hòn đảo từng bị Bắc Triều Tiên pháo kích. Tổng thống Lee Myung-bak vào hôm nay đã đột xuất đến viếng thăm đảo Yongpyeong. Hòn đảo này có 2.000 cư dân nằm sát ranh giới trên biển giữa hai nước, đã bị Bắc Triều Tiên pháo kích vào tháng 11 năm 2010, làm 4 người Hàn Quốc thiệt mạng. Theo phát ngôn viên phụ tổng thống, thì ông Lee Myung-bak đến quan sát hệ thống an ninh gần đến ngày kỷ niệm vụ đảo này bị bắn pháo như nói trên. Theo hãng tin Yonhap, tổng thống Lee Myung-bak đã đến quan sát hệ thống radar và một đơn vị pháo binh tại đây. Yonhap cũng trích lời tổng thống Hàn Quốc khẳng định là phải bảo vệ lãnh hải cho đến cùng, nếu Bắc Triều Tiên khiêu khích thì phải chống trả mạnh mẽ hết lời dẫn. Đây là lần đầu tiên ông Lee Myung-bak đến đảo Yongpyeong từ khi ông làm tổng thống vào năm 2008. Cùng lúc với chuyến đi thăm đảo Yongpyeong của tổng thống Hàn Quốc, thì Seoul hôm nay thông báo tổ chức một cuộc tập trận mới vào tuần tới đây, huy động khoảng 240.000 lính Hàn Quốc thuộc các binh chủng và có cả cảnh sát. Khoảng 500 lính Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc thao diễn. Hiện nay theo giới quan sát, Seoul rất lo ngại là tình hình bán đảo trở nên căng thẳng hơn trước cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc tiến hành vào tháng 12 năm nay.
Hàn Quốc tỏ phẫn nộ trước việc đối lập Nhật Bản viếng đền tử sĩ Yasukuni. Seoul hôm nay đã tỏ thái độ phẫn nộ trước việc ông Shinzo Abe, chủ tịch đảng đối lập, người có nhiều khả năng lên nắm chức thủ tướng Nhật, đến viếng đền tử sĩ Yasukuni, nơi được các nước láng giềng Hàn Quốc cũng như Trung Quốc cho là biểu tượng cho dấu tích tội ác của chủ nghĩa quân phiệt Nhật ở thời Thế chiến thế giới thứ hai. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại và đáng tiếc sâu sắc về nhiều quan chức chính trị Nhật vừa tới viếng ngôi đền tử sĩ Yasukuni mà Seoul đánh giá là một biểu tượng cho cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Phát ngôn viên Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố bằng một giọng gay gắt, xin trích, các lãnh đạo Nhật cần phải dũng cảm nhìn thẳng vào lịch sử và chấp nhận thực tế lịch sử một cách khiêm nhường, để Nhật Bản có thể trở thành đối tác chân thành với các nước láng giềng. Yasukuni là ngôi đền thờ các tử sĩ hy sinh cho nước Nhật, nhưng ở đó có 14 nhân vật bị đồng minh kết án là tội phạm chiến tranh sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Như tin đã đưa hôm qua, ông Shinzo Abe, chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật, nhân vật có nhiều triển vọng sắp tới sẽ lên thay Thủ tướng Noda, đã tới viếng ngôi đền này. Hôm nay lại có thêm hai bộ trưởng tại chức và hơn một chục vị dân biểu cũng tới viếng thăm đền Yasukuni. Với các nước như Trung Quốc hay miền Triều Tiên từng bị Nhật Bản chiếm đóng trong thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai, ngôi đền là nơi lưu lại quá khứ tội ác của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Việc các giới chức chính trị Nhật tới viếng đền là một cử chỉ nhục mạ với các nước từng là nạn nhân bị Nhật xâm lược. Đền Yasukuni là một điểm rất nhạy cảm đối với giới chính trị Nhật. Mỗi chuyến đi của họ đến đây có thể làm tổn hại đến quan hệ của Tokyo với các nước xung quanh, vốn vẫn còn hiềm thù sâu sắc với quá khứ quân phiệt của nước Nhật. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, những tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Nhật với Hàn Quốc và Trung Quốc đang nổi lên căng thẳng, thì động thái viếng đền tử sĩ Yasukuni của giới chức chính trị Nhật có thể lại làm bùng lên tâm lý chống Nhật ở các nước láng giềng.
Tại Hoa Kỳ, nhân viên FBI đã phá vỡ một mưu toan khủng bố tại New York. Thủ phạm là một thanh niên Bangladesh. Cơ quan FBI vào hôm qua đã ngăn chặn kịp thời một vụ khủng bố nhắm vào tòa nhà của Cục Dự trữ Liên bang ở New York, không xa nơi trước đây là tòa tháp đôi World Trade Center. Theo cơ quan an ninh Mỹ, nếu không bị ngăn chặn kịp thời, thì tòa nhà của Cục Dự trữ Liên bang sẽ bị nổ tung với sức công phá của một quả bom hơn 400 kg. Tuy nhiên, nhân viên FBI theo dõi thủ phạm từ mấy tháng qua đã tháo gỡ ngoài nổ quả bom trước đó. Từ New York, thông tin viên Karim Lebourg tường thuật như sau.
L'apprenti terroriste n'avait aucune chance de faire exploser le camion piégé qu'il avait garé devant la réserve fédérale.
Thật ra thì nhân vật tập sự khủng bố này hoàn toàn không có hy vọng thành công nào trong việc cho nổ chiếc xe vận tải nhỏ có gài bom mà anh cho đậu trước tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang sát gần trung tâm thương mại World Trade Center. Quả bom đã được nhân viên của FBI vô hiệu hóa ngay từ trước. Họ đã theo dõi thủ phạm, một sinh viên người Bangladesh 21 tuổi, Kazi Nafis, từ 3 tháng nay, và đồng lõa mà sinh viên này thuê để chế tạo quả bom thực ra là người của FBI. Kazi Nafis bị bắt lúc anh toan cho nổ quả bom từ xa qua chiếc điện thoại di động. FBI cứ để cho anh hành động để bắt quả tang, qua đó có thể yêu cầu kết án anh nặng nề hơn. Chính quyền thành phố New York khẳng định là không có lúc nào mà dân chúng bị nguy hiểm. Kazi Nafis đã để lại một băng video, trong đó anh nói là muốn phá hủy nước Mỹ bằng cách đánh vào kinh tế Mỹ, và anh cũng nhắc đến cố lãnh đạo Al-Qaeda Osama Bin Laden. Kazi Nafis đã bị đưa ngay đến tòa án liên bang quận Brooklyn.
Karim Lebourg, New York RFI.
Tại Pháp, Tổng thống François Hollande công nhận vụ đàn áp đẫm máu người Algeria năm 1961 tại Paris. Trong một bản thông cáo ngắn gọn công bố hôm qua, Tổng thống Hollande đã nhân danh nước Cộng hòa Pháp chính thức công nhận đàn áp đẫm máu những người Algeria biểu tình tại Paris đòi quyền độc lập cho đất nước. Lời công nhận của nguyên thủ nhà nước Pháp được đưa ra đúng ngày kỷ niệm vụ đàn áp hôm 17 tháng 10 1961 và vài tuần trước chuyến công du Algeria của ông. Bản thông cáo nói rõ, ngày 17 tháng 10 năm 1961, người Algeria biểu tình đòi quyền độc lập đã bị giết chết trong một cuộc đàn áp đẫm máu. Cộng hòa Pháp công nhận một cách tỉnh táo các sự việc. 51 năm sau thảm kịch này, tôi bây giờ tỏ sự tôn trọng đối với ký ức nạn nhân Hitler dẫn. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia Pháp công nhận vụ đàn áp đẫm máu đã làm hàng trăm người chết. Ông Hollande đã làm cử chỉ này trước chuyến công du Algeria dự kiến vào đầu tháng 12 năm nay. Xin nhắc lại, ngày 17 tháng 10 năm 1961, theo lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Algeria, FLN, người Algeria đã xuống đường tại Paris biểu tình ôn hòa để đòi độc lập. Cảnh sát Pháp đã đàn áp dữ dội, làm cho hàng trăm người thiệt mạng. Theo nhiều nhân chứng, có người bị bắn chết, có người bị đập đầu bằng bắn súng và có người bị ném xuống sông Seine. Cảnh sát trưởng Paris thời đó là một nhân vật cực hữu, ông Maurice Papon. Lời công nhận của Tổng thống François Hollande đã làm dấy lên nhiều lời chỉ trích cũng như tán đồng. Chiều hôm qua, hàng trăm người đã tập hợp ở cầu Saint-Michel tại Paris. Theo lời kêu gọi của Hiệp hội Collectif 17 tháng 10 1961, họ sẽ hoan nghênh sự bày tỏ lập trường của ông Hollande và cho đây là một giai đoạn đầu. Đảng Cộng sản, bên lề cuộc tuần hành tưởng niệm vụ thảm sát, cũng đã đưa ra một dự luật để công nhận chính thức vụ việc và yêu cầu giải mật các tài liệu lưu trữ của Bộ Nội vụ để làm sáng tỏ các sự kiện năm 1961. Thế nhưng, đảng cánh hữu UMP thì đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Chủ tịch nhóm dân biểu UMP ở Quốc hội Pháp, ông Christian Jacob, đã cho là không thể chấp nhận việc quy trách nhiệm cho lực lượng cảnh sát và qua đó cho cả nền Cộng hòa Pháp. Algeria hiển nhiên thì đã hoan nghênh thông cáo của Tổng thống Hollande. Thủ tướng Algeria Sela ca ngợi thiện chí của Pháp để lật qua trang sử đau thương giữa hai quốc gia. Một bước tiến để quan hệ hai nước đầm ấm hơn.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, yếu tố Trung Quốc nổi bật trong các cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ.
Cuộc vận động tranh cử Tổng thống tại Mỹ càng tăng tốc. Yếu tố Trung Quốc, chính xác là tính chất nguy hại của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, càng được hai ứng cử viên nêu bật để đả kích nhau là mềm yếu trong đối sách cần phải có. Cuộc tranh luận truyền hình thứ hai diễn ra hôm 16 tháng 10 vừa qua giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama, ứng viên Đảng Dân Chủ, và Thống đốc Mitt Romney, đại diện cho Đảng Cộng Hòa, cũng không ra ngoài thông lệ đó, với hai bên hầu như đối nghịch nhau hoàn toàn về cách quan hệ với cường quốc kinh tế số 2 của thế giới. Nhìn chung, vào lúc ông Romney tố cáo đương kim Tổng thống là quá nhu nhược trước Trung Quốc, thì ông Obama đã lên án ông Romney là trong công việc kinh doanh của mình đã không ngần ngại chạy theo Bắc Kinh, cho di rời cơ sở sản xuất qua Trung Quốc, đẩy người Mỹ ở Hoa Kỳ vào vòng bị mất công ăn việc làm. Trong cuộc tranh luận hôm 16 tháng 10, một lần nữa, ông Mitt Romney đã khẳng định trở lại thái độ cực kỳ cứng rắn đối với Bắc Kinh khi ông nhắc lại lời cam kết là ngay trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ tuyên bố rằng Trung Quốc là nước thao túng ngoại hối, và ông sẽ bảo đảm sao cho mọi đối tác của Mỹ trên thế giới phải chơi đúng theo luật lệ. Ông Romney đã tố cáo ông Obama là đã gượng nhẹ Trung Quốc, cho dù nước này là một kẻ lũng đoạn hệ thống tiền tệ, từ năm này qua năm khác, từ ngữ trong nguyên văn. Đã cố tình ghim giá đồng nhân dân tệ so với đồng đô la để chiếm lĩnh các thị trường thế giới, gây hại cho kinh tế Mỹ cũng như nhiều nước khác. Lời cáo buộc của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đã bị ông Obama quyết liệt phản bác. Theo Tổng thống Mỹ, dưới nhiệm kỳ của ông, Trung Quốc đã phải nâng giá đồng yuan vì, xin trích, chúng ta đã mạnh mẽ thúc đẩy họ, gây áp lực thương mại chưa từng thấy. Và điều đó sẽ giúp tạo ra công ăn việc làm ở nước Mỹ. Theo các nhà quan sát, chính quyền Obama thường xuyên yêu cầu Bắc Kinh thả nổi cho giá đồng yuan tăng lên, nhưng không kết tội Trung Quốc là kẻ lũng đoạn ngoại hối, vì điều đó có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện, không có lợi cho ai. Không chỉ nhấn mạnh đến việc làm của chính quyền Mỹ, Tổng thống Obama còn tố cáo ngược lại đối thủ là từng về hùa với Trung Quốc. Ông nói xuyên trích, Khi ông Romney nói về việc cần phải cứng rắn với Trung Quốc, ta không nên quên rằng Thống đốc Romney là người đã đầu tư vào các công ty đi đầu trong việc thuê gia công tại Trung Quốc và hiện đang đầu tư vào các công ty chế tạo thiết bị giám sát cho Trung Quốc để họ dò thám người dân của mình. Theo các nhà quan sát, cú phản công trên đây của ông Obama dường như đã nhắc tới một bài báo được ban tham mưu tranh cử của ông Obama nêu bật gần đây. Bài viết do nhật báo New York Times công bố khẳng định rằng công ty đầu tư Bain Capital do ông Romney thành lập đã kiếm lợi nhờ đầu tư vào các công ty Trung Quốc. Trong đó có một công ty mà theo tờ báo là nhà cung cấp lớn nhất các loại thiết bị theo dõi được Bắc Kinh sử dụng để kiểm soát các bệnh viện, trường học và nhà hát. Trong một đoạn video phát hành hồi tháng 9, ban phụ trách chiến dịch tranh cử của ông Obama còn cáo buộc ông Romney là đã đầu tư vào Youku, ưu khóc, trang web tại Trung Quốc tương đương với YouTube. Trang này bị cho là nơi tàng trữ các video vi phạm bản quyền của Mỹ. Ông Romney cũng bị tố cáo là hậu thuẫn cho một công ty Trung Quốc, bị cho là đã ăn cắp phần mềm của tập đoàn Mỹ Microsoft. Ai đúng, ai sai, cuộc tranh cãi sẽ còn tiếp diễn, đặc biệt nhân cuộc tranh luận thứ ba vào tuần tới giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Chủ đề chính cuộc đọ sức đó sẽ là chính sách đối ngoại, và Trung Quốc là một trong năm đề tài tranh luận.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát đi từ thủ đô Paris. Phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị bằng một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp đó là một tiêu điểm thời sự với chủ đề Norodom Sihanouk, vị quốc vương gây nhiều tranh cãi. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang tại Úc. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn lãnh đạo đối lập Nhật Bản thăm đền Yasukuni để tranh thủ dư luận. Thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo phân tích về những tính toán của ông Shinzo Abe.
Trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền trên biển giữa Nhật Bản và Trung Quốc, cũng như là giữa Tokyo với Seoul đang bùng lên, thì cả Trung Quốc lẫn Seoul cùng tỏ thái độ bất bình trước việc lãnh đạo đối lập Nhật Bản là ông Shinzo Abe vừa viếng thăm đền thờ Yasukuni. Ngôi đền này được coi là biểu tượng của tội ác chế độ thiên hoàng trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Về phần mình thì ông Abe, cựu thủ tướng Nhật Bản và cũng là người có rất nhiều triển vọng trở lại để đứng đầu nội các Tokyo trong nay mai, đã chấp nhận rủi ro đổ thêm dầu vào lửa trong quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh hay là với Seoul. Đổi lại, ông muốn tranh thủ lá phiếu của cử tri. Thông tín viên đài RFI từ Tokyo Đỗ Thông Minh cho biết thêm chi tiết.
Thực ra thì ngày 15 tháng 8 năm 2012 thì đã có hai bộ trưởng của chính phủ đang cầm quyền, tức là của Đảng Dân Chủ do Thủ tướng Noda lãnh đạo đó, đó là ông Yuichiro Hata và ông Mikio Shimoji, thì cũng đã viếng cái đền Yasukuni này, được coi là đền tử sĩ của Nhật Bản, nhưng mà chính Thủ tướng Noda thì không có đi. Tuy nhiên ngày 17 tháng 10 đó, thì ông cựu Thủ tướng Abe, ông đã đi cái đền này. Thì thưa rằng là ông Abe, ông đã lên cầm quyền năm 2006 và 2007, thì trong cái thời gian cầm quyền đó, chính ông ta không có đi đền, mà ông ta lại đi qua Trung Quốc và Hàn Quốc để nói chuyện, để xoa dịu bớt cái căng thẳng do Thủ tướng Koizumi vì vấn đề đi đền mà gây ra. Tuy nhiên thì ông Abe làm Thủ tướng một thời gian ngắn thì vì vấn đề sức khỏe vân vân thì ông đã từ chức. Và bây giờ đó thì ông vừa mới đắc cử chủ tịch của Đảng Tự do Dân chủ, và Đảng Tự do Dân chủ này hiện tại đang là đảng đối lập, nhưng mà được dư luận ủng hộ nhiều hơn là đảng cầm quyền là Đảng Dân chủ. Theo những cái mức thăm dò thì là Đảng Tự do Dân chủ được khoảng 28% dư luận ủng hộ, trong khi Đảng Dân chủ chỉ có 18% mà thôi. Thế thì hiện tại Đảng Dân chủ chỉ có nắm ra số ở tại Hạ viện và chỉ có nắm đa số được có 5 ghế mà thôi. Cho nên nếu trong tương lai gần có cái sự phân hóa nào đó, đó mà 5 người đó rời khỏi cái đảng Dân Chủ thì đảng Dân Chủ cũng sẽ không còn là đa số ở tại Hạ viện, trong khi Thượng viện thì các đảng đối lập đang nắm đa số. Cái vấn đề là trong tháng trước khi mà để thông qua cái luật cải cách tài chính thì Thủ tướng Noda đã kêu gọi hai đảng đối lập là Tự do Dân Chủ và Công minh hợp tác, và ông hứa là ông sẽ giải tán Hạ viện sớm. Thì theo luật của Nhật Bản, chế độ đại nghị cũng như nhiều quốc gia thì là Thủ tướng có cái quyền giải tán Hạ viện để mà bầu lại. Thì cái việc giải tán này nó cũng khá nghiêm trọng, nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa là hình thức trưng cầu dân ý. Khi mà có những cái bất đồng lớn, hoặc là đảng cầm quyền đó mà mạnh hoặc là đảng cầm quyền yếu, thì họ sẽ giải tán để mà thăm dò cái ý kiến của dư luận.
Thưa anh, như vậy tức là ông Shinzo Abe rất có nhiều triển vọng để trở lại chiếc ghế thủ tướng trong một cái tương lai không xa. Thế thì thưa anh, cái việc mà ông đi viếng thăm cái đền thờ Yasukuni đó ảnh hưởng như thế nào đối với dư luận ở trong nước và nhất là đối với nước ngoài? Tại vì như anh vừa nêu đó, thì tức là trong cái thời kỳ mà giữ chức vụ thủ tướng, chính bản thân ông Abe đã tránh viếng thăm đền Yasukuni để tránh gây thêm căng thẳng với lại hai cái nước láng giềng là Trung Quốc và Hàn Quốc. Thế thì tại sao lần này ông lại đến viếng thăm cái đền Yasukuni đó ạ?
Dạ vâng, ông Shinzo Abe cũng nổi tiếng là một người tương đối là bảo thủ, và đảng Tự do Dân Chủ được coi là một đảng bảo thủ. Thì bây giờ ở cái ghế chủ tịch và sắp sửa có thể nhiều phần chắc là sẽ lên làm thủ tướng nếu mà hai viện giải tán vào mùa thu hoặc là cuối năm nay bầu lại, thì là đảng Tự do Dân Chủ có nhiều phần thắng và ông sẽ lên làm thủ tướng. Cho nên là với cái việc mà để tranh thủ dư luận thì ông đi cái đền này để đánh tâm lý vào phía người dân, nhất là những cái người cực hữu trong lúc căng thẳng với Trung Quốc, thì cái việc làm nó có thể mang ý nghĩa đối với đối ngoại là đổ thêm dầu, nhưng mà đối với quốc nội đó thì coi như là đứng về phía người dân để tranh thủ cái chủ quyền đối với cái quần đảo tranh chấp. Thành ra cái việc đi này là chúng ta có thể liên tưởng tới cái chuyện ông Lý Minh Bác là sắp hết nhiệm kỳ nhưng mà ông đi để ông tranh thủ cái uy tín cho đảng ở bên Hàn Quốc, thì ở bên đây cũng vậy. Cái chuyện Yasukuni đó là một vấn đề chính trị tâm lý, và chính phủ Nhật hoặc là các đảng phái Nhật cũng như là các quốc gia đối lập khác về vấn đề này thì cũng luôn luôn lợi dụng cái vấn đề này. Thành ra cái việc ông này đi đó để mà tranh thủ dư luận, chuẩn bị cho cái việc ra làm thủ tướng của ông ta.
Đành rằng là ông Shinzo Abe đang có những cái tính toán đối với lại các cái cử tri sắp sửa được kêu gọi để bỏ phiếu trong một cái cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn. Thế nhưng mà vào cái thời điểm mà như chúng ta đã biết là căng thẳng Nhật Trung đang lên đến đỉnh điểm, tranh chấp chủ quyền ở ngoài biển Hoa Đông với Trung Quốc, và mặt khác thì cũng có cái đảo Đốc Đô đối với lại Hàn Quốc đó, thì cái hành động của ông Abe liệu có như là đổ thêm dầu vào lửa trong cái mối quan hệ giữa Tokyo với lại Bắc Kinh hay là giữa Tokyo với lại Seoul không ạ?
Dạ thưa, theo cá nhân chúng tôi thì chắc là sẽ gây thêm cái sự căng thẳng. Nhưng mà giữa cái vấn đề đối ngoại và đối nội thì có thể rằng là ông Abe đã chọn cái việc mà đối nội để mà củng cố cái vị thế của mình, mặc dầu có thể gây phiền toái trong cái vấn đề đối ngoại. Và như chúng ta cũng biết là khi mà Thủ tướng Noda quyết định quốc hữu hóa, mua lại ba cái đảo chính từ một tư nhân đó, thì chỉ mua thôi và không có định làm cái gì cả. Nhưng mà chính ông Abe là cái người đòi phải đưa viên chức tới, tức là cai quản trực tiếp những cái đảo này. Thành ra coi như cái tinh thần của ông Abe đứng về phía hữu và có khuynh hướng là hơi bảo thủ hơn so với lại ông Noda. Chính vì cái thái độ mềm dẻo của ông Noda thì nó sẽ có một cái phản ứng ngược lại, tức là muốn có những cái thái độ cứng rắn hơn với vấn đề chủ quyền. Mà theo cái tâm lý của nhiều người Nhật thì cho rằng là đây là một vấn đề lịch sử và có đầy đủ tài liệu mà không thể tranh cãi, cho nên là vì vậy cho nên không cần phải nhường hoặc là có thái độ mềm dẻo đối với Trung Quốc, mà phải có thái độ thẳng thắn. Thành ra ông Abe ông đã đi theo cái chiều hướng này.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta trở lại với cái ngôi đền Yasukuni đó, thì thưa anh được biết rằng cái ngôi đền này đó trong mắt của nhiều người đó là cái biểu tượng thiêng liêng của người Nhật Bản, thế nhưng mà đối với những người nước ngoài, đối với những cái quốc gia mà đã từng là nạn nhân của chế độ Thiên Hoàng đó, thì đây còn là cái dấu ấn của tội ác dưới cái thời chế độ Thiên Hoàng.
Dạ vâng, thực ra cái đền này đó được xây dựng từ thời Thiên Hoàng Minh Trị. Như chúng ta biết là trước thời Minh Trị đó là thời Sư Quân, cho nên là khi Minh Trị lên ngôi và thống nhất đất nước thì nó cũng đã có một số những chiến tranh để mà thống nhất, thành ra vì vậy đã có một số người chết vì Minh Trị. Vì vậy Minh Trị đã lập ra cái đền này để tưởng niệm những tử sĩ từ thời đó, và sau đó kéo dài cho tới nay là khoảng 10 cuộc chiến và tổng cộng là khoảng hơn 2,5 triệu người đã ghi tên tại cái đền này. Và sau Thế chiến thứ hai đó thì có 14 chiến phạm hạng A của Nhật là những cái người tội nặng nhất đó, đã bị xử tử hình và cũng được đưa tên vào đây thôi, chỉ thực ra chỉ có ghi tên thôi, thành ra nó gây ra rắc rối. Và thực ra thì các thủ tướng cũng như bộ trưởng Nhật hay là người dân Nhật đi đó, họ đến đây cũng giống như là họ đi Hiroshima và Nagasaki, họ luôn luôn nói là xin những người chết hãy ngủ yên, chúng tôi sẽ không tái phạm một lần nữa. Đó, thường thường là đều nói như vậy. Nhưng mà những người Nhật coi như bảo thủ và cực hữu đó, họ muốn cái lợi dụng cái điều này để nói lên cái lòng yêu nước đối với những người đã chết, hoặc là an ủi những người đã chết. Thì ngược lại các cái quốc gia mà nạn nhân như Trung Quốc, Triều Tiên v.v. đó, thì họ cũng lên tiếng để mà họ lợi dụng. Nhưng mà quý vị để ý một điểm là Việt Nam không hề lên tiếng, chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề này. Bởi vì Việt Nam thì từ thời ông Võ Văn Kiệt cũng đã nói rằng là cái trang sử Việt Nam với Nhật Bản đã lật qua. Lý do là tại sao? Bởi vì Nhật Bản đã tài trợ cho Việt Nam để thoát cái nợ sau khi mà chiếm Việt Nam là 10 năm đã bị nợ và bị phá sản. Thành ra trao đổi lại với cái vấn đề đó thì Việt Nam coi như là không đặt ngược lại cái vấn đề Thế chiến nữa sau cái sự giúp đỡ của Nhật. Cho nên chúng ta thấy là bao nhiêu cái biến động chung quanh cái đền này, chỉ có Trung Quốc và Hàn Quốc lên tiếng, mà Việt Nam thì coi như là lật qua và không có nói gì cả.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Nga sẵn sàng hợp tác nghiên cứu và chế tạo vũ khí với Việt Nam.
Hoa Kỳ tỏ ý hài lòng về cuộc đối thoại nhân quyền với Miến Điện.
Tại Trung Quốc, hàng ngàn người biểu tình phản đối công an đánh chết dân.
Tổng thống Hàn Quốc bất ngờ đến thăm hòn đảo từng bị Bắc Triều Tiên pháo kích.
Tại Hoa Kỳ, FBI phá vỡ một mưu toan khủng bố tại New York. Thủ phạm là một thanh niên Bangladesh.
Tại Pháp, Tổng thống François Hollande công nhận vụ đàn áp đẫm máu người Algeria năm 1961 tại Paris.
Mỗi ngày một sự kiện, yếu tố Trung Quốc nổi bật trong cuộc đọ sức giữa hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ.
Lãnh đạo đối lập Nhật Bản thăm đền Yasukuni để tranh thủ dư luận. Thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo phân tích về những tính toán của ông Shinzo Abe. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Nhật báo Lân Mông hôm nay có bài viết đáng chú ý về thực trạng kém cỏi của hệ thống kiểm soát an toàn của các nhà máy điện hạt nhân tại Trung Quốc, với tựa đề Bắc Kinh thừa nhận các khuyết tật trong hệ thống an toàn hạt nhân.
Báo Lân Mông được cho biết hôm thứ Ba vừa qua, Bộ Môi trường Trung Quốc mới vừa công bố một bản báo cáo chỉ trích rất mạnh mẽ hệ thống an toàn hạt nhân tại quốc gia này. Các kết luận của bản báo cáo đã được chính quyền đặt hàng sau thảm họa Fukushima vào tháng 3 năm ngoái, được Hội đồng Nhà nước và Chính quyền Trung ương phê chuẩn.
Theo Bộ Môi trường Trung Quốc, cần phải đầu tư khoảng 80 tỷ nhân dân tệ, tức tương đương 9,7 tỷ euro, để củng cố các cơ sở hạ tầng tại các nhà máy điện hạt nhân. Hiện tại, Trung Quốc có 16 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động, bên cạnh đó có 26 lò đang được xây dựng. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều cho điện hạt nhân, trong khi 70% năng lượng hiện nay là do than đá. Tuy nhiên, sau thảm họa hạt nhân tại Nhật Bản, các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới của Trung Quốc bị đình lại. Đã có lúc dự kiến các nhà máy hạt nhân sẽ sản xuất ra tổng lượng điện là 80 gigawatt vào năm 2020. Tuy nhiên, trong hiện tại, nền công nghiệp hạt nhân của Trung Quốc đang đợi quyết định mới. Báo cáo của Bộ Môi trường Trung Quốc vừa công bố ngày thứ Ba không chỉ ra thời hạn, cũng như số lượng các nhà máy sẽ được xây dựng.
Một trong các vấn đề được bản báo cáo kể trên nêu ra là sự tồn tại song hành của nhiều hệ tiêu chuẩn do việc Bắc Kinh có chủ trương chọn nhiều công nghệ khác nhau để không bị phụ thuộc vào một nhà máy sản xuất duy nhất. Thực tế này đang gây khó khăn cho việc bảo đảm an toàn trong ngành điện hạt nhân.
Bộ Môi trường Trung Quốc khuyến nghị ngừng sử dụng các lò phản ứng cũ nhất để đề phòng tai nạn. Báo cáo cũng chỉ ra là ngành điện hạt nhân của Trung Quốc đứng trước áp lực phải tăng cường năng lực, trong khi quốc gia này phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân công có trình độ nghề cao. Báo cáo đề ra một số mục tiêu cụ thể để điện hạt nhân Trung Quốc đạt được tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2020. Bộ Môi trường Trung Quốc cũng nhấn mạnh đến việc cần tăng cường các biện pháp cứu viện để bảo đảm làm lạnh các lò phản ứng trong trường hợp có tai biến khiến các hệ thống làm lạnh tự động bị tê liệt. Bên cạnh đó, vấn đề cải thiện chất lượng các đo lường động đất cũng được đặt ra. Tại một nhà máy ở phía nam Thượng Hải, chính quyền có kế hoạch tăng cường khả năng phòng chống lũ trong năm tới 2013. Lâm Mông được nhận xét, thảm họa hạt nhân Fukushima đã đánh động một ý thức về những nguy cơ của nền công nghiệp điện hạt nhân tại Trung Quốc, vốn gần như không tồn tại cho đến nay. Đây là điều buộc chính quyền Trung Quốc cuối cùng phải có các thay đổi trong cách nhìn nhận về vấn đề an toàn hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Hội nghị thượng đỉnh châu Âu chuẩn bị hội nhập nhanh và mạnh hơn. Hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Bruxelles diễn ra hôm nay và ngày mai là chủ đề chính được hầu hết các báo lớn của Pháp quan tâm. Nhật báo Le Monde chạy trên trang nhất, hàng tựa, khu vực Euro điều tồi tệ nhất đã qua. Nhưng cuộc hội nghị thượng đỉnh quan trọng này, Le Monde có bài phỏng vấn đặc biệt với Tổng thống Pháp François Hollande cùng với 5 tờ báo lớn khác của châu Âu.
Bài phỏng vấn ông François Hollande chiếm hơn một trang khổ lớn, được đăng tải trên phụ chương của báo Le Monde mang tựa đề Làm thế nào để chữa cho châu Âu khỏi bệnh. Tổng thống Pháp đã đưa ra một nhận định mang màu sắc lạc quan. Ông nói, chúng ta đã sắp thoát khỏi cuộc khủng hoảng euro, khả năng tồi tệ nhất, tức là sự tan vỡ của khu vực đồng euro đã đi qua. Tuy nhiên, tương lai tốt đẹp chưa ở trước mặt, đấy là cái mà chúng ta phải xây dựng.
Các nhận định của Tổng thống Pháp được đưa ra vào thời điểm mà không khí xã hội tại các nước Nam Âu đang có chiều hướng căng thẳng hơn. Nam Âu, chính sách thắt lưng buộc bụng đã giết tôi, là hàng tít trên trang nhất Libération. Tờ báo dành các trang đầu cho các phóng sự mô tả tình hình tại chỗ tại ba nước đang khủng hoảng trầm trọng. Libération ghi nhận, người Hy Lạp tuyên bố tổng bãi công, người Bồ Đào Nha nổi dậy, còn người Tây Ban Nha thì không còn chịu đựng hơn được nữa. Bài xã luận Libération thừa nhận, châu Âu có phần bớt khủng hoảng hơn. Tuy nhiên, tờ báo muốn đối chiếu các tuyên bố lạc quan của Tổng thống Pháp với những cảm nhận và suy nghĩ của các cư dân tại các quốc gia Nam Âu đang đứng trước các thử thách khắc nghiệt. Tờ Le Figaro không chia sẻ thái độ lạc quan của Tổng thống Pháp. Ngược lại, Le Figaro báo động về hàng loạt bất đồng giữa lãnh đạo Pháp và Đức, hai quốc gia trụ cột của châu Âu, với hàng tít trên trang nhất. Châu Âu, ông Hollande thể hiện các bất đồng với bà Merkel. Bất đồng giữa Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức đặc biệt xoay quanh vấn đề kiểm soát các ngân hàng. Về chủ đề này, Libération có bài Paris và Berlin không có cùng lịch trình hành động. Cụ thể là Đức không đồng ý với việc Ủy ban châu Âu giao việc quản lý hơn 6.000 ngân hàng của các nước này trong khu vực đồng euro cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Theo Libération, lập trường của Đức là gia tăng sự kiểm soát của khối đồng euro đối với ngân sách các quốc gia thành viên, chứ không phải là gia tăng sự kiểm soát đối với các ngân hàng. Cũng về chủ đề hội nghị thượng đỉnh châu Âu, tờ báo kinh tế Le Figaro có chùm hồ sơ đáng chú ý với tựa đề Hội nghị thượng đỉnh phát ra một châu Âu hai tốc độ. Le Figaro ghi nhận, kể từ rất lâu, đây là lần đầu tiên một hội nghị thượng đỉnh của châu Âu diễn ra trong không khí không bị áp lực của thị trường tài chính. Các quốc gia lâm vào khủng hoảng nợ công nặng nề như Hy Lạp, Tây Ban Nha không còn là chủ đề chính như trong các hội nghị trước đó. Hội nghị tương đối bình yên này là một dịp để các nước châu Âu suy xét về một triển vọng hội nhập về mặt kinh tế và tiền tệ, quyết liệt hơn và khẩn trương hơn. Theo Le Figaro, căn cứ trên các thông tin về dự thảo báo cáo của 4 chủ tịch châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và khối Euro về tương lai của Liên minh Kinh tế và Tiền tệ châu Âu mà nhóm 27 nước sẽ bàn thảo tối nay, thì có chủ trương thành lập một ngân sách chung của khu vực đồng Euro. Mặc dù số tiền và cách dùng ngân sách này còn chưa rõ, nhưng Le Figaro nhấn mạnh rằng một ngân sách chung của khu vực đồng Euro đang thành hình. Thiên Chúa giáo là tôn giáo bị phân biệt đối xử nhất. Về thời sự quốc tế, báo Le Figaro chú ý đến một bản báo cáo của quốc tế cho thấy tình trạng đàn áp nặng nề đối với tín đồ Thiên Chúa giáo trên thế giới, đặc biệt là tại các quốc gia Hồi giáo. Qua bài viết, trên thế giới, người Thiên Chúa giáo bị đàn áp nhiều nhất. Trên tổng số 49 quốc gia mà người theo đạo Hồi chiếm đa số, thì 17 nước không khoan dung với bất cứ tôn giáo nào và kiểm soát chặt những tín đồ không theo đạo Hồi. 19 nước khác về nguyên tắc thừa nhận tự do tôn giáo nhưng không áp dụng trên thực tế. Đây là năm thứ 9, tổ chức AED, tổ chức Aide à l'Église en détresse, trợ giúp giáo hội gặp khó khăn. Đây là một tổ chức của Đức thuộc giáo hội Công giáo đã ra báo cáo về tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới. Báo cáo của AED liên quan đến 193 quốc gia. Báo cáo này đang nỗ lực để khẳng định như một cơ sở dữ liệu đáng tin cậy trong lĩnh vực này. Theo ông Marc Formage, giám đốc chi nhánh Pháp của tổ chức này, thì đạo Thiên Chúa là nhóm tôn giáo bị phân biệt đối xử nặng nhất. 75% các nạn nhân bị xâm phạm tự do tôn giáo trên thế giới là người Kitô giáo. Giám đốc chi nhánh Pháp của tổ chức AED, nơi tiến hành cuộc điều tra kể trên, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cuộc đấu tranh về tự do tôn giáo đã được chú ý đến hơn trong năm 2012. Quyền sống với đức tin của mình ngày càng trở thành một trong các quyền tự do căn bản nhất. Báo cáo của AED đặc biệt ca ngợi ba quốc gia đã có những tiến bộ trong lĩnh vực này, đó là Nam Sudan, Cuba và Miến Điện. Mặc dù không ủng hộ các chế độ tại ba quốc gia kể trên, AED cho rằng Cuba đã có những bước tiến nhỏ trong lĩnh vực tự do tôn giáo, còn Miến Điện đã có một sự chuyển biến nhất định. Ngược lại, AED lưu ý đến ba quốc gia khác nơi tình hình trở nên tồi tệ hơn, đó là Ả Rập Xê Út, Bắc Triều Tiên và Pakistan. AED cũng kêu gọi chú ý đến ba khu vực nơi tình hình tự do tôn giáo tiếp tục tồi đi, đó là Nigeria, Trung Quốc và các nước nơi diễn ra mùa xuân Ả Rập. Để kết thúc chương trình, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một phát hiện mới về thiên văn học của các nhà nghiên cứu châu Âu qua bài viết Thêm một láng giềng trên con đường tới các hành tinh giống như trái đất trên Libération. Tạp chí Nature sáng nay cung cấp các thông tin cho phép nuôi dưỡng những ước mơ con người đi chinh phục các hành tinh trong thiên hà. Nhóm nghiên cứu Thụy Sĩ Pháp Bồ Đào Nha tại đài quan sát Geneva đã phát hiện ra một hành tinh có kích cỡ giống như trái đất, nằm gần ngôi sao Alpha Centauri B thuộc chòm sao Nhân Mã, cách trái đất khoảng 4,3 năm ánh sáng, tức ngôi sao gần hệ mặt trời nhất. Vì những đặc điểm gần tương tự như mặt trời, ngôi sao Alpha Centauri B hay Nhân Mã B trở thành hướng ưu tiên trong cuộc săn tìm các hành tinh gần giống như trái đất, tức là có thể ở được. Như vậy, hệ hành tinh xoay quanh Nhân Mã B có thể trở thành một điểm đến đầu tiên của con người trong tương lai trong các cuộc thám hiểm các vì sao. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Noholom Sihanouk, vị quốc vương gây nhiều tranh cãi. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Ngày 17 tháng 10 năm 2012, thi hài của cựu hoàng Norodom Sihanouk đã từ Trung Quốc trở về xứ Chùa Tháp. Buổi lễ tiễn đưa giản dị tại Bắc Kinh đánh dấu đoàn kết, một trong những giai đoạn lịch sử bi thảm từ chính trị ngoại giao đến quân sự kéo dài hơn nửa thế kỷ tại Á Châu mà Campuchia phải trả giá bằng xương máu và đổ vỡ. Phát ngôn viên chính phủ Phnom Penh khẳng định đã có hơn 100.000 dân Campuchia ra tận phi trường đón tiếp thi hài vua cha của dân tộc trong chiếc quan tài phủ lá cờ vương quốc. Tuy hai lần liên kết với Khmer Đỏ, nhưng Norodom Sihanouk vẫn được phần đông dân chúng xem là biểu tượng thời huy hoàng của Campuchia độc lập trước và sau cơn ác mộng diệt chủng của chế độ Pol Pot đàn em của Bắc Kinh. Mang biệt danh là Thái tử Đỏ, ông hoàng bí ẩn Sihanouk đã có một thời truy đánh phe cộng sản Khmer nổi dậy trong thập niên 60, đến khi bị lật đổ vào năm 1970 trong một vụ đảo chính do tướng Lon Nol cầm đầu với đèn xanh của Washington, hoàng thân Sihanouk ngã theo Trung Quốc và chọn Bắc Kinh làm nơi trú ẩn. Tuy Mao Trạch Đông không yêu mến gì thành phần vương giả, nhưng đã cưu mang ông hoàng Campuchia một cách rộng rãi và tặng cho ngôi nhà sang trọng, sứ quán cũ của Pháp, mẫu quốc cũ của vương quốc cao niên. Thái độ nồng hậu của Trung Quốc có một cái giá rất đắt. Chính miệng quốc vương Sihanouk sau này phải nhìn nhận là ông liên kết với ác quỷ Khmer Đỏ. Cộng sản Campuchia là lá bài của Bắc Kinh trong chiến tranh Đông Dương khi Moscow đã nắm được Hà Nội và Vientiane. Vào ngày 17 tháng 4, 75, quân Pol Pot chiếm Phnom Penh. Vào thời điểm này, có lẽ không một ai từ Sihanouk đến lãnh đạo Trung Quốc có thể dự đoán một chính sách diệt chủng đang được chuẩn bị tại xứ Chùa Tháp. Sau 5 năm lưu vong tại Bắc Kinh, ông hoàng Sihanouk trở về Phnom Penh không phải để lấy lại chiếc ngai vàng mà để bảo vệ chiếc ghế thành viên Liên Hiệp Quốc của Campuchia. Nửa năm sau, Khmer Đỏ hiện nguyên hình, chiếc đẩy sập xuống, hoàng thân Sihanouk biến thành tù nhân của Khmer Đỏ như ông ghi lại trong tập hồi ký cùng tên. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh đi vào giai đoạn gay gắt nhất trước khi chung cuộc, hoàng thân Sihanouk một lần nữa liên kết với Khmer Đỏ chống lại đoàn quân chiếm đóng của Việt Nam. Năm 1991, Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết, Sihanouk chiếm lại ngai vàng cùng với Hun Sen, một chính trị gia thế lực xuất thân từ hàng ngũ Khmer Đỏ, ly khai đồng minh của Việt Nam làm thủ tướng. Nhưng tại bệnh viện của Trung Quốc, cựu vương đã trút hơi thở sau cùng vào ngày 15 tháng 10, vài tuần trước khi sinh nhật 90 tuổi. Người dân Campuchia tha thứ cho ông đã liên minh với Khmer Đỏ, nhưng liệu Campuchia có bị nạn diệt chủng và liệu ngày nay, về chiến lược, địa lý chính trị, liệu Trung Quốc có thể thọc sâu đến tận Biển Đông nếu trong quá khứ Sihanouk từ chối liên minh với Bắc Kinh? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. chào anh Lưu Tường Quang, cựu vương Sihanouk vừa qua đời và để lại một di sản mà Tây Phương gọi là có nhiều tranh cãi. Trước khi đi sâu vào vấn đề này, xin đặt anh một câu hỏi với tư cách là một nhà phân tích và cũng là một người xuất thân từ ngành ngoại giao. Thưa anh Lưu Tường Quang, được biết quốc vương Sihanouk đã có ít nhiều duyên nợ với Việt Nam. Ông đã đến Việt Nam lúc nào và vì sao ông có quan hệ không tin cậy với cả Sài Gòn ngày trước và Hà Nội ngày nay thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị khán giả đài quốc tế Pháp RFI. Nếu mà nhìn cái cuộc đời lâu dài của ông Sihanouk thì rõ ràng là ông có lúc thương, có lúc ghét, có lúc làm bạn, có lúc làm kẻ thù đối với nhiều người Việt Nam, là tại vì cái đó là cái bản tính của ông, rất nhiều thủ đoạn. Tuy nhiên như anh nói đó thì dân chúng Cao Miên vẫn kính trọng và vẫn yêu chuộng ông cho đến khi ông mãn phần tại Bắc Kinh vào ngày 15 tháng 10 năm 2012. Tôi cũng đồng ý với anh là ông Sihanouk là một nhân vật quan trọng của Cao Miên và của Đông Dương trong thế kỷ thứ 20. Nhưng mà ông để lại một cái di sản có rất nhiều tranh cãi. Ông là một nhà vua, một chính trị gia, đã nhiều lần thay đổi phe phái, một tay chính trị đầy thủ đoạn như tôi vừa mới trình bày và đôi khi bốc đồng, sẵn sàng triệt hạ những đối phương. Còn về cái mặt đời sống cá nhân thì ông Norodom Sihanouk là một hoàng tử, một quốc vương, đa tình, đa thê, có 7 vợ, 14 con. Và 5 trong số 14 con này đã bị Khmer Đỏ giết chết, mặc dầu lúc bấy giờ ông vẫn ủng hộ Khmer Đỏ. Tuy nhiên nếu mà nhìn một cách tổng quát thì tôi thấy nó có hai cái điểm nổi bật xuyên suốt. Sihanouk là một người thân Trung Quốc trước sau như một và được Trung Quốc giúp đỡ rất nhiều. Và thứ hai là mặc dù ông đã phạm rất nhiều lầm lỗi, ông được dân chúng Cao Miên mến mộ. Và có lẽ vì cái sự mến mộ của dân chúng Cao Miên đó mà ông tồn tại. Nhìn lại cuộc đời của ông Sihanouk thì nó trải qua nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi muốn nhắc đến cái lần đầu tiên mà ông tiếp xúc người Việt Nam mà Tú Anh vừa mới đề cập. Thì sau khi học bậc tiểu học tại Phnom Penh thì ông đến Sài Gòn để học bậc trung học tại Lycée Sasululupa, mà sau này đổi danh lại là Lycée Jean Rousseau, hoặc là sau nữa là trường trung học Lê Quý Đôn. Thì trong cái thời gian tuổi vị thành niên, ông đã có những cuộc tiếp xúc với người Việt Nam. Tuy nhiên có lẽ sự giao tiếp đầu tiên ấy nó không có ảnh hưởng nhiều đến ông Sihanouk.
Thưa anh, sau khi vua cha qua đời thì Thái tử Sihanouk được Pháp đưa về Phnom Penh để lên ngôi. Thưa anh, cái giai đoạn này nó như thế nào ạ?
Cái giai đoạn này nó là từ năm 1941. Khi ông mới 18-19 tuổi và ông đã được Pháp như anh nói đưa lên làm quốc vương, có thể nói là một vị quốc trưởng bù nhìn cho đến năm 1953. Trong cái giai đoạn này đó thì các giới phân tích thời sự phương Tây đều đánh giá tương đối cao đối với cái khả năng của ông Sihanouk, theo cái nghĩa là họ cho rằng ông Sihanouk đã tranh đấu được với người Pháp để đem lại cái sự độc lập cho nước Cao Miên vào năm 1953. Tôi thấy nó có một cái điều hơi tương đối nâng mỉa mai ở chỗ này. Tôi không hiểu tại sao mà các giới phân tích Tây Phương lại coi cái điểm này là một điểm quan trọng, một sự thành công của ông Sihanouk, nhưng mà họ lại không coi cái điểm này là điểm quan trọng cho cái sự thành công của cựu hoàng Bảo Đại. Là tại vì cựu hoàng Bảo Đại cũng như quốc vương Sihanouk và những hoàng thân của Lào đều tranh đấu với nhau và đều giành được độc lập cho Việt Nam, cho Cao Miên và cho Ai Lao. Việt Nam đã được độc lập như chúng ta đều biết vào năm 1949, và Việt Nam, Ai Lao và Cao Miên đã được quốc tế công nhận, đặc biệt là Hoa Kỳ và Anh Quốc công nhận vào đầu tháng 2 năm 1950, cũng như là Úc Đại Lợi cũng đã công nhận Việt Nam, Lào và Cao Miên vào ngày 8 tháng 2 năm 1950. Cho nên nếu giới phân tích đã coi đó là một thành công đáng kể của cựu hoàng Sihanouk lúc bấy giờ, thì tại sao người ta lại không coi cái sự thành công của cựu hoàng Bảo Đại? Đấy là cái câu hỏi mà tôi đặt ra. Tuy nhiên trở lại vấn đề của ông Sihanouk, thì sau khi ông đã giữ cái chức vụ quốc vương trong suốt thời gian đó, thì sau đó ông lại tự nhiệm để nhường ngôi lại cho vua cha, trở thành một chính trị gia sinh hoạt tại Phnom Penh với tư cách quốc trưởng, với tư cách thủ tướng và với tư cách ngoại trưởng. Đó là cái giai đoạn từ năm 1953-55 cho đến năm 1970. Trong cái giai đoạn này thì như chúng ta đều biết, đó là cái giai đoạn mà chiến tranh Việt Nam đã bắt đầu căng thẳng, các trận đánh đã dữ dội, cái bàn cờ chính trị nó có nhiều thay đổi. Thì trong cái khoảng thời gian này đó, từ năm 53 đến năm 70 thì Cao Miên cũng đã có nhiều cái quyết định quan trọng mà nó ảnh hưởng tới cái cục diện của chính tranh Việt Nam.
Như anh vừa nói, từ năm 1953 đến 70 là cái thời gian mà hoàng thân Sihanouk nắm thực quyền tại Campuchia. Thì vì sao mà cái vận mệnh của nước này lại có một cái tác động nhân quả với cái vận mệnh của Việt Nam thưa anh?
Trong suốt cái thời gian Sihanouk với tư cách là một chính trị gia, tức là làm thủ tướng và làm ngoại trưởng, ông cố gắng ông giữ cho xứ Cao Miên không bị lôi cuốn vào cuộc chiến Việt Nam. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta ghi nhận. Tại vì ông làm như vậy là theo cái quyền lợi mà ông nhìn thấy, ông nghĩ là nó có lợi cho nước Cao Miên. Tuy nhiên một cái điểm mà tôi muốn nêu lên là ông không phải trung lập theo cái nghĩa là ông muốn Cao Miên trung lập để không bị lôi cuốn vào Việt Nam, mà thật sự ông đi theo một cái đường lối của Trung Quốc và của Hà Nội. Khi mà cuộc chiến Việt Nam bắt đầu sôi nổi và có cái sự can thiệp của Hoa Kỳ cũng như các đồng minh cho Việt Nam Cộng Hòa với tư cách là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa, thì năm 1965, ông Sihanouk ký một cái mật ước với Bắc Kinh và Hà Nội để cho phép Bộ đội Cộng sản Bắc Việt được đóng quân tại miền Đông Cao Miên. Đây là một cái quyết định rất quan trọng về cái phương diện chiến lược cũng như là về cái sức mạnh ở chiến trường của Hà Nội. Là tại vì từ khi có cái hiệp định Geneva năm 1954 thì một phần lớn lãnh thổ của miền Đông nước Lào đã bị Bộ đội Cộng sản Bắc Việt chiếm đóng và thiết lập đường mòn Hồ Chí Minh để tiếp vận cái lực lượng Cộng sản tại miền Nam Việt Nam. Thì vào năm 1965, ông Sihanouk đã đồng ý để cho Bộ đội Cộng sản Bắc Việt đóng quân ở tại miền Đông Cao Miên và luôn cả Trung ương Cục Miền Nam, tức là cái cơ quan đầu não lãnh đạo cuộc chiến tại Nam Việt Nam của Hà Nội. Và đồng thời, đây là một điểm quan trọng cho phép Trung Quốc tiếp viện súng đạn, chiến cụ, vũ khí chiến tranh cho Bộ đội Cộng sản Bắc Việt từ các hải cảng của Cao Miên, đặc biệt là hải cảng Sihanouk View. Đây là một cái quyết định của ông Sihanouk làm thay đổi cái cán cân quân sự tại vùng Đông Dương. Và đây nó không phải là một cái quyết định mà nó biểu lộ cái sự trung lập của Cao Miên. Cho nên trong cái giai đoạn này, với tư cách là chính trị gia, Sihanouk đã theo Trung Quốc. Và khi mà giữa Hà Nội và Bắc Kinh là đồng minh thì ông cũng ủng hộ luôn Hà Nội. Sở dĩ tôi nói như vậy là tại vì khi Trung Quốc và Hà Nội không phải là đồng minh trong một giai đoạn nào đó thì ông Sihanouk ủng hộ Bắc Kinh mà không ủng hộ Hà Nội. Sau này vào năm 1985, trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Washington Post, thì ông Sihanouk đã nói rằng ông có một cơn ác mộng, mà cái cơn ác mộng đó theo ông là ông lo ngại Hà Nội Việt Nam hóa Cao Miên, coi như Cao Miên là một cái Nam Việt Nam thứ nhì, mà ông gọi là Second South Việt Nam. Nếu mà vào năm 1985 mà ông Sihanouk đã có một cái nhận định như vậy, thì tại sao vào năm 1965, tức là 20 năm trước đó, ông đã ký mật ước với Hà Nội và Bắc Kinh để cho Hà Nội có được cái vị trí đóng quân, có một cái hậu cần vững mạnh đánh phá miền Nam Việt Nam? Là tại vì Việt Nam rõ ràng là sẽ mạnh hơn và có thể uy hiếp Cao Miên một cách dễ dàng hơn nếu Việt Nam thống nhất với chế độ Cộng sản. Trong khi nếu có một sự tranh đua Nam Việt Nam với Bắc Việt Nam tương tự như Nam Hàn, như Đại Hàn và Bắc Hàn, thì có lẽ cái vị trí của Cao Miên nó sẽ khác đi chăng? Cái đó là một cái điểm giả thuyết mà chúng ta không thể có câu trả lời, là tại vì sự kiện lịch sử nó đã không xảy ra như vậy. Nhưng mà tôi muốn nêu lên là tại vì nếu ông Sihanouk như ông nói vào năm 1985 là ông lo ngại cái việc Hà Nội có thể Việt Nam hóa Cao Miên, thì cái quyết định của ông vào năm 1965 khi ký mật ước với Hà Nội và Bắc Kinh là một cái quyết định không phải là một cái quyết định nó phù hợp với cái lập trường mà ông muốn Cao Miên có thể tồn tại.
Thưa anh Lưu Thượng Quang, như anh vừa nói bên trên, ông Sihanouk là một cái nhân vật rất là nhiều mưu lược và có thể thay đổi một sớm một chiều cái sự lựa chọn chính trị của mình. Thì cái sự kiện mà ông trung thành với Trung Quốc, nếu mà có sự lựa chọn giữa Bắc Kinh và Hà Nội thì ông lúc nào cũng trung thành với Bắc Kinh. Thì cái sự lựa chọn này nó đã dẫn đến những cái hệ quả như thế nào đối với xứ Chùa Tháp, thưa anh?
Thưa anh, nó dẫn đến một cái hậu quả rất là thảm hại. Thì chúng ta đi ngược dòng thời gian là vào tháng 3 năm 1970, thì nó có một cuộc đảo chánh tại Phnom Penh của tướng Long Nol và hoàng thân Sirit Mata. Thì ông Sihanouk lúc bấy giờ đang có mặt tại Moscow, thủ đô của Liên Xô lúc bấy giờ. Nhưng mà ông không lưu lại Moscow, ông cũng không trở lại Paris, ông cũng không đi Mỹ, mà ông đi đâu? Ông đi Bắc Kinh. Là tại vì, và từ Bắc Kinh, ông ủng hộ cái nhóm Khmer Đỏ, là cái nhóm Cộng sản mà trước kia ông đã có từng chống đối. Ông ủng hộ Khmer Đỏ có lẽ không phải vì ông coi Khmer Đỏ phù hợp với quyền lợi lâu dài của Campuchia, nhưng mà có lẽ vì cái lý do quyền lợi cá nhân và vì cái sự thất vọng của ông khi ông bị đảo chánh. Và có lẽ cũng vì cái ảnh hưởng của Bắc Kinh, là tại vì Bắc Kinh lúc bây giờ ủng hộ cái này đó. Hai tuần lễ trước khi Sài Gòn thất thủ thì Phnom Penh đã lọt vào tay của cái này đó dưới sự ủng hộ của Bộ đội Cộng sản Bắc Việt. Thì sau cái biến chuyển trọng đại như vậy thì vai trò của ông Hoàng Sihanouk là như thế nào? Ông bị giam lỏng, ông không có thực quyền, và khi mà Khmer Đỏ thực thi một cái chính sách tàn bạo, một chính sách diệt chủng, có khoảng từ 1.700.000 cho tới 2.000.000 người Cao Miên bị giết chết đây là khoảng 20% của dân tộc Cao Miên. Thì cái sự ủng hộ mà ông Hoàng Xuyên Úc dành cho Khmer Đỏ nó không có nghĩa lý gì cả, vì chính ông cũng bị giam lầm và trong gia đình ông 5 người con ông đã bị giết hại. Cái điểm mà chúng ta cần nói là khi Hà Nội và Bắc Kinh là đồng minh với nhau thì ông Xuyên Úc, như tôi đã nói, là ủng hộ cả Bắc Kinh lẫn Hà Nội. Nhưng khi mà Hà Nội và Bắc Kinh không phải là đồng minh với nhau trong một giai đoạn nào đó thì ông Xuyên Úc ủng hộ Bắc Kinh. Cái điều này nó thể hiện rõ rệt vào tháng 12 năm 1978, khi bộ đội Cộng sản Bắc Việt tràn sang xâm lấn Cao Miên, thì ông Hoàng Xuyên Úc làm gì? Ông lại tiếp tục ủng hộ Khmer Đỏ, ông lại tiếp tục ủng hộ lập trường của Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó mà tôi đi đến cái kết luận là trong suốt cuộc đời của ông, tuy ông rất nhiều thủ đoạn, tuy ông thay đổi phe phái, tuy ông bốc đồng, nhưng mà một cái điểm trung thành xuyên suốt trong cuộc đời của ông là lúc nào ông cũng trung thành với Bắc Kinh. Chúng ta còn nhớ rằng sau khi bộ đội Cộng sản Bắc Việt tràn sang xâm chiếm Campuchia vào tháng 12 năm 1978, thì ông Đặng Tiểu Bình ở Bắc Kinh nói rằng ông muốn dạy cho Việt Nam một bài học và xua quân xâm chiếm các tỉnh phía Bắc. Trong thời gian này thì ông Xuyên Úc ủng hộ Khmer Đỏ và sự ủng hộ đó được sự đồng thuận của Bắc Kinh. Thì cái cuộc chiến Cao Miên nó kéo dài và nó không giải quyết được cho đến khi ngũ cường tại Liên Hợp Quốc là Mỹ, Pháp, Anh, Liên Xô và Trung Quốc đồng ý với nhau để làm áp lực cho các phe phái tại Cao Miên hợp lại với nhau để giải quyết vấn đề. Nhưng nó có một sự kiện đáng kể mà chúng ta cần nên nói, là tại vì nó biểu lộ cái sự ủng hộ của Trung Quốc nói chung cho Khmer Đỏ và nó ủng hộ của Trung Quốc nói riêng cho ông Xuyên Úc, là vào ngày 2 tháng 9 năm 1990 tại Thành Đô, ông Giang Trạch Dân và ông Lý Bằng đã gặp một phái đoàn từ Hà Nội gồm có ông Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, ông Đỗ Mười và cả ông Phạm Văn Đồng đến gặp để mong nối lại bàn giao giữa Hà Nội và Bắc Kinh. Thì một trong những điều kiện mà Bắc Kinh đặt ra là Hà Nội phải hoàn toàn trở thối khỏi Cao Miên để trả lại cho Cao Miên cái quyền dân tộc tự quyết.
Trong một cái phóng sự của thông tấn AFP tại Phnom Penh, thì một thanh niên 19 tuổi có nhận định như thế này: không có ai hoàn toàn cả, quốc vương Xuyên Úc cũng vậy, nhưng cựu hoàng Xuyên Úc đã làm hết mình cho đất nước Campuchia và ngày nay Campuchia được độc lập, không có bị các nước láng giềng đe dọa nữa. Thưa anh, phải chăng là với tư cách là một lãnh đạo một cái nước nhỏ, cựu hoàng Xuyên Úc đã làm tất cả sức mình cho đất nước của ông bên cạnh những cái tham vọng cá nhân?
Tất nhiên cái yếu tố con người thì cũng rất dễ hiểu, và ông Hoàng Xuyên Úc đã để lại, như chúng ta đều đồng ý, một cái di sản rất là có nhiều tranh cãi. Nhưng mà cái điều chúng ta không tranh cãi là có lẽ ông đã cố gắng phục vụ cái quyền lợi riêng của đất nước của ông là nước Cao Miên. Và trong cái góc cạnh này thì ông biết cách sử dụng nguyên tắc địa chính trị, là ông đã đi với Trung Quốc là một cường quốc để đối trọng lại với một cường quốc khác, nhưng mà không phải là một cường quốc ở tầm vóc của Trung Quốc là Việt Nam. Và ngày nay chế độ Hun Sen cũng tiếp tục đi con đường đó để đối trọng với Việt Nam, và do đó có thể phần nào kiềm chế được cái ảnh hưởng của Hà Nội đối với Phnom Penh. Nhìn lại những cái diễn tiến lịch sử trong vòng 50 năm qua thì người ta có thể đặt một câu hỏi. Và giả sử như vào năm 1965, nếu ông Xuyên Úc không ký mật ước với Hà Nội và Bắc Kinh để đưa đến cái sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa, thì liệu Cao Miên có phải trả cái giá rất đắt dưới thời Khmer Đỏ hay chăng? Nếu Việt Nam Cộng Hòa được tồn tại, thì có lẽ Cao Miên không phải trả một cái giá đắt khác về phương diện ngoại giao quốc phòng thì phải dựa vào Trung Quốc. Và cũng có thể với sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì Cao Miên có thể vẫn giữ được sự độc lập mà không cần phải nhờ vả vào một quốc gia nào khác.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí văn hóa, Thanh Hà sẽ giới thiệu Sóng Ngầm, Lam Đờ Phồng của nhà văn Linda Lê với phần phỏng vấn tác giả. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.